Thế Kinh. Thật ra là Trường Hàng. Nay ta gọi Trường Hàng là Tản Văn, theo phương thức Tản Văn. Kinh Di Đà từ đầu đến cuối được viết theo thể tài Tản Văn. Thể tài gồm 12 loại. Ở đây, Đại sư Tỉnh Lược trong Phật học từ điển và Tam Tạng Pháp Số đều nói rất chi tiết. Phần giả, phân tề. Tề là chỉnh tề, chia thành từng bộ phận. Mỗi bộ phận tách biệt rõ ràng với những bộ phận khác. Dĩ nhất đại thời giáo. Nhất đại thời giáo là Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian, giảng kinh, thuyết pháp suốt 49 năm. Tạng, giáo, phần do người đời sau phân chia, phán định. Thuở Phật tại thế không có. Vì sao người đời sau phải phân loại? Vì trong hết thảy các kinh, Đức Phật hoàn toàn chẳng làm giống như cách sắp xếp tùy theo trình độ học sinh trong nhà trường. Từ tiểu học, trung học, đại học đến nghiên cứu sinh chẳng giống như vậy. Thời Đức Phật không có nhà trường, hết thảy các kinh được nói ra đều do có người đến thỉnh giáo. Những người đến hỏi có người trình độ rất sâu, có kẻ trình độ rất cạn. Đức Phật khéo quan sát căn cơ. Đối với người trình độ cạn, bèn nói pháp cạn. Đối với người trình độ sâu, bèn nói pháp sâu. Khiến cho người nghe ai nấy đều hoan hỷ. Do vậy, kinh Phật có độ sâu cạn khác nhau rất lớn. Người đời sau nhằm dạy học thuận tiện đã phân loại kinh Phật. Những kinh điển nào thích hợp với người căn cơ nông cạn, dành cho người trình độ nông cạn học. Những kinh điển nào thích hợp cho người có trình độ bậc trung học tập. Những kinh điển nào thích hợp với người có trình độ bậc cao học tập. Do vậy, chia Tam Tạng thành ngũ giáo, tiểu, thỉ, chung, đốn, viên. Lại phân chia nhỏ hơn thành 12 phần giáo, nhằm nghiên cứu kết cấu văn tự và hệ thống tư tưởng của kinh văn. Biệt kỳ phân tề. Biệt là khu biệt. Kỳ dạ là thi ca, kệ tụng. Câu văn hết sức tề chỉnh. Mỗi bài gồm 4 câu. Kệ có các hình thức 4 chữ, 5 chữ, 7 chữ. Có gieo dần, có thể phổ thành ca khúc để diễn xướng. Kim thử kinh giả. Kinh này là Tu Đa La, tức là thể tài tản văn, chẳng có kệ tụng, mà cũng chẳng có mật chú. Tản văn, kệ tụng, mật chú là ba thể tài lớn trong 12 phần. Ưu Đà Na là vô vấn tự thuyết. Bộ kinh này cũng thuộc loại vô vấn tự thuyết. Chẳng có ai khải thỉnh. Chúng ta thấy nhiều kinh điển đều do có người khải thỉnh. Chẳng hạn như Kinh Kim Cang do Tôn giả Tu Bồ Đề bước ra thỉnh pháp, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật nêu câu hỏi. Đức Phật bèn giải đáp. Kinh Di Đà chẳng có ai khải thỉnh, do Đức Phật tự nói ra, vô vấn tự thuyết. Thập nhị bộ, khủng phiền bất tự. Giải thích từng điều một rất phiền phức, nên tỉnh lược. Ngôn nhị phần nhiếp giả, nhất Tu Đa La nhiếp, dĩ thị khế kinh cố. Nhị Ưu Đà Na nhiếp, dĩ bất đãi thỉnh vấn, tự cáo thân tử cố. Thân tử là Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là thân tử. Tam, nghĩa lý thâm quảng. Chúng ta sắp thảo luận những đạo lý trong Kinh Di Đà. Đoạn lớn này có thể chia thành 3 đoạn nhỏ. Sơ, nhiếp đốn. Nhị phần viên. Tam bàn thông. Trong ngũ giáo, Kinh Di Đà thuộc đốn giáo. Đốn là đốn siêu. Không riêng gì Liên Trì Đại Sư có cách nhìn như vậy. mà Khuy Cơ đại sư của Pháp Tướng Duy Thức Tông cũng nhận định giống như thế. Ngài nói kinh này, pháp môn này viên đốn đến cùng cực. Vì sao? Vì có thể thành công trong 7 ngày. Quý vị nghĩ xem, pháp môn nào có thể thành Phật trong 7 ngày? Tìm không ra. Pháp môn này đúng là 7 ngày thành Phật, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, kinh nói rất rõ ràng. Cũng có thể là chúng ta nghe rồi chẳng tin, thật sự là 7 ngày có thể thành tựu ư? Trong Cao Tăng truyện hay Giảng Sanh truyện, quả thật có người niệm Phật 7 ngày bèn giảng sanh. Đời Tấn, Pháp Sư Oánh Kha trong quá khứ chưa từng niệm Phật, mà cũng chẳng biết đến pháp môn này. Sau khi ông ta xuất gia, giới luật chẳng nghiêm, chẳng giữ thanh quy, tạo tội nghiệp rất nặng. Nhưng ông ta có thiện căn. Nói thiện căn nghĩa là ông ta có thể tự giác, biết chính mình tương lai nhất định đọa địa ngục, biết địa ngục khổ sở, địa ngục đáng sợ. Do vậy, thỉnh giáo đồng học, có cách nào để tương lai chẳng đọa địa ngục hay không? Các đồng học bảo ông ta, chỉ có một biện pháp, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tây phương cực lạc thế giới không có 3 ác đạo. Quyết định chẳng đọa địa ngục. Sau khi nghe xong, ông ta rất hoan hỷ, trở về liêu phòng đóng cửa niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông ta chẳng ăn, chẳng uống, cũng chẳng ngủ nghỉ, niệm Phật suốt 3 ngày như thế, cảm A-di-đà Phật hiện thân. A-di-đà Phật bảo ông ta, thọ mạng của ông hãy còn 10 năm nữa, hãy khéo tu tập trong 10 năm ấy. Đến khi thọ mạng đã hết, ta lại đến tiếp dẫn. Ông ta bạch A-di-đà Phật, con căn tánh kém hèn rất nặng, không thể chống đỡ những dụ dỗ mê hoặc. Hễ vừa bị bên ngoài dẫn dụ, con lại tạo tội. Nếu còn sống thêm 10 năm nữa, chẳng biết sẽ lại tạo bao nhiêu tội. Thôi đi, con không cần 10 năm thọ mạng, nay con muốn theo Phật. Ông ta thỉnh cầu A-di-đà Phật như vậy. A-di-đà Phật đúng là rất từ bi, bèn nói, được rồi, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ông ta mở cửa phòng bảo đại chúng, 3 ngày sau A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Trong chùa chẳng có ai tin, hạng người như vậy làm sao có thể giảng sanh. Nhưng ông ta nói lời ấy hình như chẳng giả dối. Hơn nữa thời gian rất ngắn, 3 ngày thôi. Coi thử người nói thật hay giả. Đến ngày thứ 3, ông ta thỉnh cầu đại chúng trợ niệm tiễn ông ta giảng sanh. Ông ta tắm rửa, thay y phục sạch sẽ xong, niệm xong kinh Di Đà, lại niệm Phật hiệu. Phật hiệu vừa niệm mấy câu, bèn bảo mọi người, Phật đến rồi, tôi phải theo Ngài ra đi. 3 ngày giảng sanh. Do vậy, chẳng có một pháp môn nào nhanh bằng pháp môn này. Con người hiện thời vì sao không thành công? Con người hiện thời ngoài miệng nói muốn giảng sanh, nhưng trong tâm chẳng muốn đi, vẫn lưu luyến thế giới này. Nếu chúng ta đã Phật thất ở đây, phía trên treo một tấm biển, 7 ngày bảo đảm giảng sanh, cũng chẳng có ai đến dự. Vừa trông thấy họ bèn nói, thôi rồi 7 ngày phải chết, không đến đâu. Con người hiện tại, miệng nói vậy, lòng chẳng nghĩ vậy. Trước kia, lòng người ta thật sự muốn giảng sanh, nên mới có thể thành công. Vì thế trong lịch sử, quả thật có những trường hợp như vậy, có những chuyện như thế. Cổ đức phán định, kinh Di Đà là đốn giáo, đốn đến cùng cực, đốn siêu. Chúng ta nên hiểu điều này. Dĩ tri thử kinh, nhiếp ư đốn giáo, thiểu phần thuộc viên. Thiểu phần thuộc viên, trong ấy có ý nghĩa viên giáo. Chẳng phải là thuần viên, chỉ có một phần thuộc viên giáo. Dĩ tri sở cụ nghĩa lý, đương phục dân hà. Nay lại phải hỏi 2 danh từ, viên và đốn. Danh từ đương nhiên chứa đựng ý nghĩa. Chúng ta còn chưa hiểu rõ ý nghĩa. Đương nhiên, phải thảo luận kỹ càng hơn. Sau khi hiểu rõ nghĩa lý đối với pháp môn này, chúng ta mới có thể thật sự sanh khởi tín tâm. Lòng tin từ đâu mà phát sanh?